This man, he helped some innocent people and now he cannot meet his family anymore.
Người đàn ông này đã giúp đỡ những người vô tội và bây giờ ông ấy không còn được gặp gia đình của mình nữa. Đó là một lời bày tỏ tại cuộc biểu tình khi tin tức ông Việt qua đời đã làm chấn động cộng đồng Sunshine. Ông được những người quen mô tả là một người hiền lành, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Hôm nay, hàng trăm người xuống đường cho biết họ muốn lên tiếng không chỉ cho ông Việt mà còn cho cảm giác an toàn của những người đang sinh sống và làm việc tại khu vực này.
Stronger love, do we want it? No!
Cuộc biểu tình do Hội Mẹ Việt tại Úc tổ chức với thông điệp chính: cộng đồng an toàn hơn, luật pháp nghiêm khắc hơn và công lý cho nạn nhân. Những người tham gia biểu tình kêu gọi ba điều chính. Thứ nhất là xử lý nghiêm người gây ra cái chết của ông Việt theo đúng pháp luật. Thứ hai là xem xét những biện pháp mạnh hơn đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng của thanh thiếu niên. Và thứ ba là tăng cường an ninh tại các khu vực kinh doanh ở phía Tây Melbourne. Chị Châu Nguyễn, đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình, cho biết.
Mình đấu tranh vì cái luật phải thay đổi. Tại vì bây giờ luật pháp nó quá dễ dàng cho những cái bạn mà dưới tuổi vị thành niên. Tất cả những cái bé vị thành niên hoặc là dưới 15 tuổi hoặc dưới 13 tuổi, bây giờ cái tuổi mà phạm tội nó đã trẻ lại rất là nhiều. Và mấy bé đó biết là quyền của họ như thế nào và họ sẵn sàng họ làm những cái điều xấu mà không ai có thể đụng được tới họ. Đó là lý do vì sao mà chị đứng ở đây. Và tất cả những cái người đứng ở đây đều là những cái người mẹ, những đều là người có gia đình, không có thuộc bất kỳ một cái đảng phái nào. Tất cả các mẹ ở đây là cái người đã quyên góp tiền để làm cho cái buổi này nó thành công. Tại vì tụi chị là không dùng bất kỳ tiền của ai, chỉ có tiền của các mẹ quyên góp lại để cho các con của mình có một cái tương lai tốt đẹp hơn.
Một số người tham gia biểu tình và các tiểu thương ở Sunshine cho biết điều họ mong muốn không chỉ là công lý cho ông Việt mà còn là cảm giác an toàn hơn khi làm việc và sinh sống tại khu vực này. Cô Khanh là chủ tiệm thịt Phước Thịnh cho biết.
Mình cũng rất là ngại, tại vì mình ở đây làm kinh doanh, mình cũng muốn cái sự yên ổn ở đây, để nó khách tới nó cũng phải yên ổn. Thành ra cái vụ việc này đó thì mình hy vọng là cộng đồng ở đây sẽ phải có tiếng nói, chấm dứt những cái mà trẻ em đó. Thứ nhất là trẻ em, nó ỷ lại cái số mà trẻ em không có bị tội lỗi gì hết, sợ nó lộng hành quá. Bởi hy vọng là council ở đây sẽ nghiêm khắc hơn đối với trẻ em ở đây. Tại mình cũng thấy nhiều chỗ quá rồi, food truck này nọ cũng toàn là dân trẻ em không mà. Người lớn thì mình còn có thể dễ nói hơn, còn trẻ em thì rất là khó. Bởi hy vọng cộng đồng ở đây sẽ có sự hỗ trợ của người Việt cộng đồng ở đây, làm ăn buôn bán ở đây, có sự giống như là bình an để cho người Việt mình đi chợ đi búa, không phải lo ngại sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nỗi lo của cộng đồng cũng được chính quyền địa phương ghi nhận. Thị trưởng Brisbane Virginia Chatters cho biết hội đồng đã nói chuyện với các tiểu thương và nhận thấy sự lo sợ gia tăng. Bà Chatters cho biết hội đồng đang làm việc với các cơ quan và chính quyền tiểu bang về các biện pháp phòng ngừa. Nhưng trong lúc chờ đợi những chương trình hỗ trợ cộng đồng được triển khai, bà cho rằng khu vực vẫn cần sự đại diện của cảnh sát và các nhân viên an ninh công cộng.
I just wanted to be here for the community. I can feel the devastation.
Bà Takers nói, qua trò chuyện với các tiểu thương, tôi nhận thấy là họ thực sự sợ hãi mỗi ngày. Và rất nhiều nhân viên sợ đến làm việc, bắt đầu từ thư viện của chúng tôi. Nhân viên ở bên kia đường cũng bị ảnh hưởng, chắc chắn là nỗi sợ đang gia tăng. Chúng ta cần sự hiện diện của cảnh sát và chúng ta cần các nhân viên an ninh công cộng ở đây. Trong số những người tham gia hôm nay có cả những người trẻ tuổi. Damir Fu, 17 tuổi, sống tại St. Albans, nói rằng cái chết của ông Việt khiến bản thân đặc biệt xúc động.
I'm an Australian resident. I've been living here and I was born here.
Là một người Úc gốc Việt, tôi rất để tâm đến chuyện này, vì dù là tôi không quen biết ông Việt, nhưng mà chỉ cần một người Việt bị tổn thương là cả cộng đồng người Việt đều bị ảnh hưởng. Damir cũng cho rằng cuộc tranh luận không chỉ nằm ở số lượng cảnh sát, mà còn ở cách pháp luật xử lý những người phạm tội. Trong những ngày qua, một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội là quyết định của tòa án cho một số bị cáo được tại ngoại. Một số ý kiến cho rằng được tại ngoại có nghĩa là người bị cáo buộc sẽ được xử tội nhẹ hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thành Tô từ văn phòng Solis Lawyers Melbourne cho biết đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Là khi một người có hành vi phạm tội hình sự mà xin tòa được bail ra là được tại ngoại ra, thì tòa nhiều khi họ xét nhiều yếu tố về cái quy định của cái luật bail, như là bail ở bang viết mình là cái luật bail Act 1977 nó có từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên tại ngoại không có nghĩa là được xử nhẹ hơn. Đây chỉ là được việc được thả tự do trong lúc chờ cái phiên xét xử. Còn tội danh và mức án cũng vẫn do tòa quyết định sau khi dựa trên tất cả những chứng cứ và những tất cả những lời khai theo quy định của pháp luật.
Sau cái chết của ông Việt, chính quyền Victoria cho biết họ cũng đang xem xét các biện pháp nhằm cải thiện an toàn tại Sunshine và các khu vực lân cận. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Ben Carroll, hôm 6 tháng 8 đã đến Sunshine để chia buồn với gia đình của ông Việt và gặp gỡ các tiểu thương địa phương. Ông đã gọi ông Việt là một người hùng của cộng đồng.
A community hero through senseless act of violence. His family, everyone is grieving. This is such a tragedy.
Ông Ben Carroll nói về ông Việt, một người hùng của cộng đồng, lại ra đi một cách oan uổng. Gia đình của ông, tất cả mọi người đều đang đau buồn. Đây là một bi kịch lớn. Thủ hiến cũng cho biết sẽ xem xét những thay đổi để người dân cảm thấy an toàn hơn, cam kết tăng cường tuần tra của cảnh sát.
They also want to change the environmental design of Hampshire Road here. They want to make sure that everyone feels welcome.
Ông Ben Carroll nói về lực lượng cảnh sát. Họ cũng muốn thay đổi thiết kế môi trường của đường Hampshire ở đây. Họ muốn bảo đảm rằng mọi người đều cảm thấy được chào đón trên con đường này. Cảnh sát Victoria cũng cho biết họ đang duy trì sự hiện diện tại khu vực và tiếp tục điều tra vụ việc. Diễn ra đồng thời với cuộc biểu tình, một nhóm đại diện cộng đồng người Việt tị nạn đã tổ chức lễ tưởng niệm ông Việt ngay trước cửa hàng Hồng Hưng. Ông Nguyễn Thế Phong, đại diện ban tổ chức cho biết:
Chúng tôi xin được đại diện cho tất cả các đồng hương ở đây cũng như cho Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn Cộng sản để gửi lời chia buồn thành thật đến gia đình. Và chúng tôi chia sẻ cái nỗi mất mát rất là đau thương này. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng rất hãnh diện có được một cái người trong cộng đồng đã dám hy sinh, đã làm một người tị nạn trước đây, nhưng mà ông đã là một cái người rất là tử tế, một người rất nhiều người mến yêu ông. Và ông đã làm một cái nghĩa cử mà chúng ta có quyền hãnh diện, là ông là một người hùng trong mắt chúng tôi.
Sự ra đi của ông Văn Việt Trương đã để lại nhiều đau buồn trong cộng đồng Sunshine, đồng thời đặt ra câu hỏi về an toàn nơi công cộng, cách xử lý các vụ phạm tội nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên và vai trò của hệ thống tư pháp. Đối với những người tham gia biểu tình ôn hòa ngày hôm nay, thông điệp chung đó là mong muốn được sống và làm việc trong một cộng đồng an toàn hơn. Trong khi đó, vụ án hình sự vẫn đang tiếp tục qua các bước tố tụng. Những người bị cáo buộc vẫn được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa.